Con cầu xin cho một đấng nào đó về ban cho các huynh đệ và cô, người cô vị lễ pháp này một thời pháp giảng. Lệnh chủ Thích Ca Mâu Ni. Kính rước lệnh chủ tổ thầy, người trưởng quản, người toàn quyền, người có quyền ấn, quyền trưởng, lệnh chỉ để xuống trần miền mở ra pháp đạo vị lê pháp. Kính rước lệnh chủ Giá Lâm Tệ Xá, mượn xác lão bà 67 tuổi về Nhã Ngọc Phung Châu, rước lệnh chủ. Cho để đằng kia kìa, ông chịu ở đây đâu. Để đằng sau đó, để ngay chỗ cửa đó. Để cái ghế mời. Trước tiên kính chào và cảm ơn cái sự hy sinh và tấm lòng của các huynh đệ đạo hữu của vị lễ pháp ngày hôm nay. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngày hôm nay cho ta xưng chính danh một lần, cho phép ta được ngồi đây đàm đạo cùng với tín chúng một lần giờ phút này tại đây. Ta vốn không phải là một người tài ba lỗi lạc. Ta không có binh hùng tướng mạnh. Ta không có đệ tử chân truyền. Ta nhất y nhất quẩn đi giữa nhân sanh. Các đệ tử của ta, mỗi đứa chúng nó quản một nhánh, chúng nó làm chủ một đường hướng, chúng nó phò trì gia hộ cho tín chúng trần dương theo cách mà chúng nó nghĩ ra. Và cách đó không phải là cách của ta, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cách mà các đệ tử của ta họ nghĩ ra và họ truyền bá chánh pháp theo cách riêng họ. Vị lai pháp cũng không phải là của ta, cũng không phải là do ta trực quản, mà do cô hai của các bạn trực quản. Và cô hai của các bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về bản môn. Từ 42 năm nay ta không hề can thiệp. Muốn đi con đường nào, tự cô hai của các bạn tự lựa chọn, tự bước đi, tự dìu dẫn quần sanh, tự hành đạo, tự tu đạo, tự quản giáo theo cách của riêng mình, không liên quan đến ta. Và đến tận giờ phút này, khi mà bổn sư ta ra mặt để nói với các bạn, thì đã đến lúc phải công bố tính danh. Ta cũng đã từng để cho cô hai của các bạn công bố tính danh một lần, đạo sư Tịnh Vân. Và chính đạo sư Tịnh Vân là minh chủ của pháp môn vị lễ pháp, là người cô, là người thầy, là sư tổ, là sư mẫu của pháp đạo. Ta không liên quan, ta chỉ là người gọi là gì? Trợ giảng. Ta là người trợ thủ. Ta là người, nhưng ta không là người trợ lực. Nếu ta trợ lực được thì người cô của các bạn không ra nông nỗi này. Ta bị trói tay cũng bởi vì công pháp. Công pháp bảo rằng ai gieo thì nấy gặt, ai làm thì nấy hưởng, ai lập công người ấy được công, ai bị tội người ấy phải chịu khảo hạnh. Chính vì vậy 42 năm nay khi người cô này gánh chướng nghiệp của nhân sanh thì người cô này quỷ, còn ta bổn chủ vẫn an toàn bình chân như vậy. Đó là sự bất công suốt 42 năm nay. Và ta vẫn là kẻ nhu nhược yếu hèn. Ta chưa từng phản đối, ta chưa từng thay đổi công pháp, ta chưa từng chuyển dịch theo cách mà ta muốn. Cái cách hành đạo, tu đạo, chuyển dời nghiệp quả chúng sanh hoàn toàn do cô hai của các bạn định liệu, không liên quan tới ta. Ta chỉ là người trực quản, ta chịu trách nhiệm cho cái kỳ đài này. Còn người dựng kỳ đài này là cô hai của các bạn, không phải là ta. Ta không liên quan. Ta không đặt một viên gạch khánh thành. Ta không tự vẽ ra cái logo năng lượng, cái ngọn kỳ, ngọn cờ lệnh kỳ của vị Lê Pháp tự cô hai các bạn tự vẽ, không liên quan đến ta. Ta đã gọi là buông màn nhiếp chính để cho cô của các bạn tự mình làm tất cả và tự mình chịu tất cả trách nhiệm, và công hoặc tội tự cô của các bạn tự mình trực quản, tự chịu. Và bây giờ đó là sai lầm duy nhất của ta trong 42 năm hoằng pháp của cô Lan. Sai lầm duy nhất của ta là để mặc cho người của mình tự sống chết với cái gì nhỉ? Với ý muốn, với quyết định. Cái người ra quyết định để thành lập vị Lê Pháp là ta. Cái người mà ra quyết định để mở ra một nhánh đạo ở trần miền này là ta. Thế nhưng cái người chịu tất cả mọi chịu búa rìu dư luận và tất cả mọi sự tạo phạt, mọi sự tạo thanh, mọi sự khảo hành lại là cô Lan của các bạn mà không phải là ta. Cô Lan đã từng nói cái áo vàng này nó sáng quá và áo vàng này không chấp nhận để mà hy sinh. Đúng vậy. Ta sợ ố lem áo đạo. Ta sợ rằng tính chúng trần dương cho rằng sự thất bại của vị Lê Pháp là của ta. Ta sợ dơ cái áo đẹp. Ta sợ những cái pho tượng ở khắp nơi, ở trong cái cõi quần sanh này nó bớt rạng rỡ thân danh. Ta sợ danh người cô vị Lê Pháp này sẽ làm ô danh Đức Bổn Sư. Cho nên ta lặng lẽ buông màn, không màng thế sự, để mặc cho cô Lan của các bạn tự sanh tự diệt, mặc cho pháp đạo dựng được thì đứng, dựng không được thì nằm. Đến bây giờ 42 năm thất bại thảm thương. Thất bại thảm thương là cái danh tính của cô Lan của các bạn bị vui xuống bùn nhơ, chứ không phải ta. Đức Bổn Sư ta vẫn ngồi trên ngôi chánh phẩm, chưa hề lem cái áo đạo. Đúng, cô Lan nói cung đao lợi của nhà Phật, cung đau xuất của nhà Phật đều nằm ở cung trời, nhưng không có một cái cung nào tất cả các pháp đạo mà nằm ở trên cung trời cả. Thế ra vẫn là lập lờ đánh lận con đen, bởi vì ta là con của mẫu hoàng Diêu Trì Lệnh Mẫu. Đông cung thái tử của Diêu Trì Lệnh Mẫu chính là ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta đã tu 1772 kiếp để đắc quả vị Phật, và 1772 kiếp đó sợ bị lem lắm cái áo vàng để cho hậu thân của ta xuống trận miền này hoằng khai đại đạo, chịu tủi nhục lem lắm bụi bùn suốt 42 năm. Con quỳ đây, bữa nay ngày quỳ trước mặt tôi, ngày quỳ ngày lại cha lại mẹ sao? Ngày nói gì với cha mẹ vậy thưa ngài? Lần đầu tiên tôi thấy ngài Đức Bổn Sư quỳ lại cha trời mẹ đất. Ngày lại cha mẹ, ngày xin cha mẹ ngài rộng lượng với tôi.
Ngày hôm nay con xin phép chịu tội thay cho cô Lan vị Lê Pháp. Con bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật chính là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trước tất cả các cung các cõi về cái tiền sự cũng như hậu sự của vị Lê Pháp. Con là người chịu trách nhiệm về tất cả mọi chu kỳ, mọi bước đời, mọi sự chuyển dịch, mọi sự sa ngã, lạc lầm, mọi cái sự mà chuyển dịch từ bàn tay của người cô vị Lê Pháp. Con bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngày hôm nay quỳ giữa trời, lại cha mẹ ngôi cao, lại cha Thái Thượng Hoàng, lại lệnh mẫu diêu trì, lại 10 mẫu hoàng phẩm vị, tất cả các cung các cõi trên, tất cả các muôn loài trên, tất cả các tầng từ cõi trên tới cõi dưới này, Thích Ca Mâu Ni ta độc tôn, chưa có một pháp đạo nào, chưa có một đường hướng tu tập nào được bảo trì gia hộ, được nhân danh chính phẩm hơn đạo Phật. Và ta bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ toàn cục toàn miền mấy ngàn 500 năm nay, từ lúc chưa có một đạo pháp nào, chưa có một tôn giáo nào, chưa có một đường hướng tu tập nào ở cõi trần miền, thì Thích Ca ta đã đắc thành chánh quả. Và từ chỗ đó ta là con cưng của cha mẹ, ta là vị đại hoàng tử, người đại diện tất cả các cung các cõi. Và để rồi khi thánh giáo lên ngôi thì thiên trào tuyên bố bảo trì thánh pháp. Nhưng thánh pháp không phải là các đạo giáo khác, đó là sự thật. Không bảo trì cho ai ngoài đạo Phật, bởi vì ta là Đông Cung Thái Tử của thiên trào, nghe chưa? Gọi là giống như lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lịch sử của Hoàng tử Sĩ Đạt Ta Hoàng tử vậy đó. Người ta làm những cái nghi lễ vinh danh, đây là một nghi lễ để vinh danh, nhưng cái sự thật nó nằm ở trong bóng tối, nó nằm ở trong buồn ngủ, nó nằm ở trong tam bảo, nơi tầng sâu nhất của tam bảo, nó không nằm ở trên cái áo Phật vinh danh kia, nó nằm ở không nằm ở chỗ rỡ ràng đờn ca sáu phụ rền rang sinh phách, nó không nằm ở đó đâu. Chân lý không nằm ở đó đâu, chân lý nằm ở tầng sâu nhất của con người. Phật ở trong tâm, quay vào trong tâm thì thấy Phật. Vị Lê Pháp dạy các bạn rằng quay vào trong tâm thì thấy Phật. Vị Lê Pháp bảo rằng vị Lê Pháp chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng là chân lý, mặt trăng là tất cả những quyền năng vạn đại. Còn bổn sư ta chỉ là một người đại diện cho chân lý. Nhưng người đại diện này ngồi trên ngôi cửu ngũ, người đại diện này lẽ ra đã là Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho nên người đại diện này được bảo trợ vô điều kiện. Thế nhưng cô Lan của các bạn thì không. Cô Lan của các bạn chỉ là một người được chọn, người được chọn để chấp chưởng, để phò trì, để gia hộ, để hy sinh, để lãnh chịu. Thành công cũng lãnh mà thất bại cũng mang. Cái sự thất bại 42 năm nay của vị Lê Pháp và cái sự thành công của vị Lê Pháp 42 năm nay. Thành công thì pháp đạo được vinh danh, đức bổn sư của ta được các bạn từ bốn phương về đây và quy xuống đây mà lại chào đức bổn sư. Còn cái sự thất bại thì người cô của các bạn lãnh 42 năm nay trong bóng tối, ngoài mặt nhân gian. Thấy chưa, một cái file như thế này hồi nãy bị chặn hết rồi. Bởi vì sao?
nó không phù hợp với công pháp, nó không phù hợp với thánh pháp. Ngày hôm nay xin cho phép con chịu tội trước đấng cửu trùng, trước cha mẹ ngôi cao ngày hôm nay, và ta bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật về đây một lần cuối cùng, và muốn nói với tất cả các môn sinh huynh đệ của vị Lê Pháp rằng 42 năm nay người được vinh danh khắp các cõi trời người là cô Lan, là đạo sư Tịnh Vân, là người thầy chủ của các bạn, môn chủ của các bạn, lệnh chủ của các bạn, không phải ta. Ta không có một công trận nào ở đây hết. Công trận của ta là, xin lỗi nha, đã lùa cô hai từ trên kia xuống đây, dụ dỗ cô hai bằng lời ngon tiếng ngọt, để cô hai của các bạn chấp nhận để xuống đây mà đứng ra mà dựng kỳ đài. Còn ta ư, sợ lem cái áo đạo, ta rút ra đằng sau lưng. Bởi vì đúng như cô hai các bạn nói, nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô. Trong cái xã hội phong kiến 4.000 năm nay, người đàn bà là con số 0, nhất nam đó mới là con số 1. Người đàn bà 10 người cũng chỉ là con số 0. Và đây là sự thất bại duy nhất mà bổn sư ta phải ngậm đắng nuốt cay trong 42 năm nay, là bởi vì cái người mà dựng kỳ đài cho vị Pháp là người đàn bà, là người phụ nữ. Ta không sửa chữa được, bởi vì có một cái đấng nam nhi nào, có một đấng quyền năng nào, có một đấng chủ vị ngôi trời nào chịu chấp nhận, chịu thương, chịu khó, chịu đau, chịu đớn như người cô này 42 năm không? Không. Những con người được chọn thải đều, nó đều trốn hết rồi, nó đâu có dám đứng ra để cầm nắm kỳ đại vị Lê Pháp. Bởi vì cái sự đau đớn của người cô này không ai muốn lãnh cả. Có ai dại dột gì mà đút đầu vào rọ? Có ai dại dột gì đưa đầu ra mà chịu bán? Có ai dại dột gì đứng ra lãnh hết tội của cô hai? Không có đâu. Cho nên đến giờ phút này, cô hai của các bạn buông chẳng được cho mà nắm cũng chẳng vào. Và đúng như vậy, tất cả đều quay lưng, tất cả đều phụ bạc. Thế thì bổn sư ta còn chờ đợi, ta không bằng lòng. Ngài sắp sửa tuyên bố chấm dứt là ta không bằng lòng, thấy chưa? Con lại mẫu hoàng, mẫu hoàng giá đáo, con lại mẹ, xin mẹ ban cho chúng con những lời dạy. Dạ thưa mẹ, bổn sư ta đi đây, chào tất cả các môn đệ. Ngài tính tuyên bố chấm dứt là chặn liền, không có cho, không cho nhưng cứu thì không cứu. Dạ mẹ, mẹ dạy con điều gì thưa mẹ? Con kính rước mẹ ngồi. Ta duy trì lên mỏng. Ta rồi cha về rồi, thấy chưa? Con lại cha, con lại mẹ, con kính rước cha mẹ ban cho chúng con những lời dạy sau cùng. Có thể đây là lần cuối cùng mà cô trò hội ngộ, có thể đây là lần cuối cùng mà người cô này còn ngồi trên cái ghế ở ngay trước Tam Bảo. Ngày mai chờ ta nói đi đã. Cô hai, dạ con lại cha. Cha dạy chúng con điều gì thưa cha? Lại mẹ, dạy chúng con điều gì thưa mẹ? Ngày mai trời lại sáng, cô Lan. Dạ, dạ thưa cha. Hiện giờ trước mặt con trời đang bảo đó cha. Ngày mai trời sáng là con chờ 42 năm rồi, dạ thưa cha. Con không chờ nổi nữa, con cầu lại cha ngày hôm nay cho con chấm dứt hành đạo vị Lê Pháp. Kể từ giờ phút này trở đi, chúng con chỉ xin thờ hai cái lô xanh và đỏ, tưởng nhớ công tổ thầy, tưởng nhớ công giáo chủ vị Lê Pháp đã mở ra pháp đạo. Còn con ư, con chỉ là người được chọn. Và người được chọn này không đủ tư cách pháp nhân để làm chủ, mà con chưa tìm được người thay thế. Dạ thưa cha, xin phép cha từ ngày hôm nay trở đi, con chấm dứt tất cả các tượng, tất cả các tượng thờ con đều đem đi cúng chùa hết. Bởi vì tà nó nhập, nó chiếm, nó đánh quá, con chịu không nổi, con tiễn hết tất cả. Chúng con chỉ thờ hai cái logo vị là pháp xanh và đỏ. Cha mẹ để trong tâm, ngày vía ngoài ngày nguân, con còn sống hay không còn sống thì các cháu nó tưởng cha tưởng mẹ, nó lại dâng lễ cầu lại cha. Con trình cha ngày hôm nay. Khoan đã cô Lan, cho chúng ta nói một chút đã. Con kính. Nó có hai loại pháp đạo. Cô Lan đã từng giảng ít thôi. Cô Lan đã từng giảng rằng có hai loại pháp đạo động và tịnh. Có hai loại án hành, thánh và thần. Thì thánh có ngai thánh, thần có ngai thần, quỷ có ngai quỷ, tất cả đều ăn ngôi ăn lập. Ở đây loạn đã chi thê, quỷ không ra quỷ mà người không ra người. Án vào người là quỷ, án vào quỷ thì là thánh. Ở đây sở dĩ đến tại giờ phút này, ở nơi chốn này đây, người cô vị Lê Pháp sau 42 năm vẫn còn phải chịu thảm thương, là bởi vì cái chiến dịch phân luồng chưa có thông. Cái chiến dịch mà chỉnh hóa nhân tâm chưa có ổn. Cái chiến dịch mà hành đạo chưa có minh bạch rõ ràng. Cái người ta gọi là tham vọng, phải mà không phải. Tham vọng là cái lòng tham của con người, cái ham muốn của con người. Tham vọng phải mà không phải. Bởi vì tham cho người thì không phải là tham, muốn cho người thì không phải là muốn. Ở đây cô Lan muốn cho người, nhưng tham vọng vẫn là tham vọng. Hai cái tháp năng lượng vẫn động và tịnh. Và chính vì cái chỗ mà gọi là cái gì, vùng xôi thịt, là cái vùng mà giữa thánh và thần chiến đấu với nhau trực diện bất kể ngày đêm. Và hai cái dòng năng lượng này trực diện bất kể ngày đêm, luân chuyển trong cơ thể của tất cả các muôn sinh. Động chuyển theo cách động, tịnh chuyển theo cách tịnh. Động tác động 1, 10, 20, 30, 50, tịnh theo không kịp. Tịnh theo không kịp thì tịnh liệt, tịnh rũ, cờ rũ. Động lên thì gió giật, thì cờ phất mạnh quá thì rách cờ, thì gãy cột. Mà rách cờ gãy cột thì pháp đạo phải suy vong. Pháp đạo suy vong là bởi vì chưa có ổn được. Cô hai đây ra mặt hành đạo độ đời với tư cách của một bậc quần hồng nhi nữ, của một bậc nữ kiệt anh nhi. Một bậc nữ kiệt anh nhi mà đến những cái vị thần chư thần sát nhìn vào còn chưa biết nể vì. Giá mà nữ kiệt anh nhi này áo mão cân đai ngồi xe tứ mã, giá mà nữ kiệt anh nhi này có thanh thượng phương bảo kiếm chém trước tâu sau, giá nữ kiệt anh nhi này áo mão cân đai mà ngồi lên ngôi cửu ngũ, thì bốn phương đi qua cho dẫu có phải là ảo giảo giả, có phải là tất cả các trên dưới trong ngoài, tất cả các cung, có ai dám xem thường. Ở đây lại là bậc nhi nữ thường tình lại mặc áo vải, tự xưng mình là nữ thần áo vải, tự xưng mình là sư áo vải. Vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ người nghe rần rần. Mẫu Diêu Trì đã nói là con mặc áo gấm đăng đàn, con vàng đeo ngọc giác lên đi thì con nhức khô bá ứng.
Người ta nhìn tất cả các tên thần sát cao nhất của Tát Cõi, nó nhìn thấy áo mão cân đai, nó chưa thấy được ấn triện, ấn lệnh, thì nó đã cúi đầu trước đã. Nó cúi đầu trước ngựa xe võng lộng, cúi đầu trước áo mão cân đai, cúi đầu trước quyền binh, quyền bính. Còn ở đây người cô này chỉ có áo vải đăng đàn, không bao giờ biết mặc bộ đồ mới gắm nhung. Thì cái nhược điểm của người cô Vị Lợi Pháp, ưu điểm cũng là nhược điểm. Cái ưu điểm là áo vải đăng đàn, không bao giờ để lem lắm bụi trần, nhất phiến băng tâm đi giữa bốn phương trời, chưa bao giờ lem lắm cái áo trắng. Nhưng cái nhược điểm là tất cả các cung các cõi, tất cả người quen thì xá chào ngưỡng phục, còn kẻ lạ thì phải đánh nhau, đánh cho một trận cho nó tơi tả, xem nó có sống nó qua được thì lúc nó mới đáng mặt là bậc mẫu nghi. Chúng ta cứu cũng chẳng biết cứu làm sao, chúng ta giải cũng chẳng biết giải thế nào. Cho nên từ chỗ đó người cô của các con phải bi thương thấm thiết. Dạ thưa cha, con xá cha một xá, thế thì cha dạy con đi theo đường lối nào, theo cách nào? Mẹ dạy con tu theo cách nào? Nhưng con đã nói rồi, con không là thể mặc áo gắm đăng đàn. Cái người con lúc nào cũng như có cái lò lửa, mà chỉ cần một cái bộ đồ mà không hút nước thì con không mặc được. Dạ, con lại cha mẹ. Bây giờ con muốn xin là ta không bằng lòng, ta thấy ta không bằng lòng. Cô hai nấu nồi cơm á, nó lỡ nó sống xích một chút, sửa dễ thôi mà. Dạ thưa cha, nếu dễ con đã sửa 42 năm nay rồi. Dạ thưa cha, ta chỉ có hai cách sửa nha. Dạ cha dạy đi con nghe. Dạ thưa cha, xin phép nha, con không thể khác được, ngồi dày lắm ngồi được, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ ngồi là luôn luôn dày nè, quay nghi lẫm liệt vậy nè, ha. Cái dấu ở trong bụng mà tới hồi cái lòi ra vậy nè, không bao giờ bỏ xuống vậy mà ngồi được, kỳ lạ vậy đó. Con xin lỗi cha, cha dạy tiếp cho con. Nồi cơm sống sửa bằng sao cha? Bà nói đi, bà duy trì, ta muốn bà nói đó. Dạ thưa mẹ, con cầu lại mẹ, mẹ dạy cho con, con phải làm sao để cho đẹp lòng cha mẹ ngôi cao. Nhưng con cũng xin thưa rằng con không xuống đây để làm đẹp lòng cha mẹ. Con không xuống đây 42 năm nay ứng cứu quần xanh, để rồi ngồi dưới chân cha mẹ như con chó ngoan ngồi bên chủ, và chờ cha mẹ nó vuốt đầu một cái để cho con chó đó trở thành thiên nga, làm cho con vịt con xấu xí trở thành thiên nga. Dạ thưa cha mẹ, cô nương này đây thấy nằm mơ thấy giấc mơ mẹ diêu trì có hai con ngỗng, một con ngỗng đẹp như thiên nga trắng nõn, một con ngỗng sắp chết ghẻ chóc gớm ghiếc. Thảo giao cho con Hằng chăm sóc đi, từng nào con ngỗng này đẹp như con ngỗng này thì Hằng hết nghiệp. Dạ thưa cha mẹ, Hằng là con, Hằng là con cha con mẹ, Hằng có thể quỳ dưới chân cha mẹ để chờ cha mẹ vuốt đầu cho vịt con xấu xí quá thành thiên nga. Còn con không, con xuống trần này không phải để mà quỳ dưới chân cha mẹ. Nếu con quỳ dưới chân cha mẹ xin lỗi nha, con chỉ ngồi đó lấy kinh Phật ra mà tụng, lấy kinh mẫu ra mà tụng, con không tự viết 105 thời kinh. 105 thời kinh này nếu ai bắt bẻ được một câu nào sai chánh pháp, con chấp nhận đọa lạc thế cho chúng sanh. Mẹ muốn con như thế nào thưa mẹ? Mẹ dạy con thưa mẹ. Mẹ đi. Cha thấy cô lên cơn uất hận thì cha sợ cô cắn lưỡi chết, cha phải cho mẹ đi. Mẹ đi à? Dạ thưa cha, con lại cha. Dạ thưa cha, cha dạy cho con cốt lõi con nên như thế nào kể từ bây giờ trở đi. Dạ thưa cha, con lại cha, xin cha dạy cho con. Dạ thưa cha, chúng con có thể đưa Vị Lợi Pháp về Easup được không? Giờ mua đất con không có tiền mua. Bây giờ cái miếng này, dạ thưa cha, miếng này và miếng kia là tiền của ông thầy hai, con bán con gửi trả lại cho thầy hai, con không muốn mang tiếng. Dạ thưa cha mẹ,
Con không thể để nhà thờ Vị Lai Pháp ở đây, miếng đất này 4-5 tỷ bạc, trên kia nữa tổng cộng gần 8 tỷ bạc. Con không thể để lại nhà thờ Vị Lai Pháp, con rời đi mà nợ này con lãnh kiếp sau con trả không có nổi. Cha ạ, con cầu lại cha, chúng con có thể mua một miếng đất khác chừng tỷ bạc, rồi con đem 4-3 cái căn nhà gỗ ở Ê Súp con về con để xuống, một cái miếng chừng 2 tỷ bạc thôi, con lo nổi, con bán đất con lo, còn ở đây con phải bán và lấy lại vài tỷ bạc con trả, gửi trả cho thầy hai. Con không thể lấy chỗ này làm nhà thờ Vị Lai Pháp được. Dạ thưa cha, cha dạy con như thế nào? Chúng con có thể về Ê Súp được không thưa cha? Chuyện này ta chưa thể quyết định được. Cô hai, gió đã xoay chiều, chờ đi, ta đi đây. Mô Phật. Con nói khi nào mà
trong bóng đêm một vì sao vừa rạng, trong bóng đêm một ngọn nến tàn rơi, và trong bóng đêm quen từ Nguyễn Thủy, những lập trình bí ẩn vẫn đầy vơi, áo ai trắng như cội nguồn thanh khí, dòng trần nguyên vẫn mưa gió song hành, cuộc vai trả con luân hồi chưa dứt, đêm trần gian hồn theo gió loanh quanh, vai thấm lạnh giữa đất trời muôn tuổi, duyên không duyên hình bóng duỗi tìm nhau, bám vọng trần nghe cười khóc lao sao, chân với già biết làm sao định đoán, cơn gió dưng khởi lên từ cõi loạn, dấu buồn hoen nguyên án của phong ba, mạnh thuyền nan còn vượt sóng giang hà, tâm nhiễu loạn chỉ gần ma biệt thành, muôn ấm lạnh bóng với hình tâm cảnh cũng tương lân, si mê kia cũng gần với tham sân, thì nghiệp báo cội với cảnh cũng một, không gieo nữa thì lấy chi mà gặt, không giữ gìn tích cóp lấy gì dư, bạc tiền danh phẩm cũng là hư, dư hay thiếu cũng cộng trừ duyên nghiệp, cái tôi đó là cội nguồn huyễn hoặc, đưa ta đi qua ngàn bậc phù đô, bạn ngã kia như tiếng mẹ ru hờ, mê hoặc trẻ để lạc vào má, với ngợi ca bỏ ngoài tai lời can gián thiết tha, lòng cháo đảo bởi điều kèn tiếng nguyện, tâm có đạo chẳng lạc vào mộng viễn, nói thiên lương chẳng vương nẹo tam đô, giữa đêm trường nghe gió đuổi dòng số, trắng bụi bùn không lấm gót, áo thanh lương hoa cỏ cũng cầu thân, giữa thế trần mông mùi tiếng chuông ngân, cũng tinh thức tìm về bên nhau.
mà hành kia là động. Nhu khắc cương cương chuyển hóa cho nhu, càn khôn kia vạn đại chẳng lìa nhau. Trời che chở đất bao trì ra hồ, dòng linh cách từ non ngàn viễn ngộ. Đạo nhân hoàn tìm độ khách trần gian, ta với người từ muôn kiếp hóa xanh. Âu cũng một nỗi hữu tình hữu hoài, lòng an định thì tâm vô quái ngại. Tất viễn ly mộng tưởng thoát mê đồ, cõi trần ai mặc gió đầy dòng số. Chúng mê chẳng tính chiều nắng ná chút nắng vàng rơi rung, sợ đêm dài bất định nhiếp hồn đau, sợ cánh trường thế thiết giọt mưa mau dìm nhân thế vào cội nguồn u mặc. Chuông mõ vẫn ngân vàng cầu dài trong ơi màu tình ngộ quay đầu, trăm ngàn năm duyên mới gặp đạo mâu. Đừng để lỡ thuyền từ không đón đợi sự áo vải, sự áo vải hy sinh vì cuộc thế. Mượn ngôi chân diêu dẫn khách trần dương, đem thân mình chết mũi giáo lăn gươm. Thương xanh chúng những đêm trường đòi đoạn duyên có đủ mới đau đâu bị ngạn. Phúc còn dư cõi loạn chẳng vào xa, cuộc chân ai mùa gió dậy can qua. Tâm bất định chỉ làm môi cho lừa. Thôi chờ đắn đó, thôi đừng lần nữa. Thiên môn kia mở cửa đón ta về. Vượt trăng mây áo diệu bóng trăng thề. Hồn vĩnh cửu lại cùng ta hội ngộ. Trong trong ông trong bóng đêm một vì sao vừa dạ. Trong bóng đêm một ngọn nến tàn rơi, và trong bóng đêm quên từ nguyên thủy những lập trình.